Maria, thầy dạy đức tin. Trong một đan viện nọ, có hai tu sĩ ngồi đàm đạo để cùng giúp nhau thăng tiến về đời sống thiêng liêng. Họ mở kinh thánh ra và cùng nhau chia sẻ. Đoạn kinh thánh được đọc lên, trích trong Tin Mừng Luca chương 15, nói về dụ ngôn đứa con hoang đàn. Câu chuyện khá dài với nhiều tình tiết. Gấp sách lại, cả hai thinh lặng cầu nguyện và trao đổi. Một đan sĩ lên tiếng: "Tôi không hiểu tại sao thằng bé này lại bỏ nhà đi hoang. Nó có một gia đình khá đầy đủ về vật chất. Hơn nữa, nó còn có một ông bố yêu thương nó hết lòng. Vậy tại sao nó lại thoát ly gia đình?" Suy nghĩ một lát, vị đan sĩ kia lên tiếng: "Đứa bé này bỏ nhà đi bụi vì trong ngôi nhà ấy vẫn vắng bóng một người mẹ. May mắn chúng ta có một người mẹ tuyệt vời là chính Đức Maria. Người vừa là hiền mẫu, vừa là thầy dạy đức tin và cũng là đấng phù trợ chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin trần thế. Mừng lễ mẹ lên trời hôm nay, giáo hội cũng nhắc nhớ chúng ta hướng về người mẹ thiêng liêng và tuyệt diệu này. Đồng thời, chúng ta cũng nhìn về Đức Maria như là khuôn mẫu đức tin để noi theo." Ý nghĩa mầu nhiệm mẹ lên trời hồn xác. Năm 1950, Đức Thánh Cha Pio XII đã công bố tín điều này. Đây là tín lý thuộc đức tin mang tính thần khải và công giáo. Giáo hội xác tín chân lý ấy dựa vào nhiều lý chứng. Trước hết, bởi vì mẹ là thụ tạo vượt trội, đã được Chúa giữ gìn khỏi lây nhiễm tội lỗi. Tội tổ tông không để lại âm hưởng gì nơi mẹ. Đồng thời, Thiên Chúa cũng gìn giữ mẹ luôn mãi vẹn tuyền. Ngay từ ban đầu, Thiên Chúa đã chọn mẹ làm mẹ đấng cứu thế, nên Ngài phó trao cho mẹ những đặc sủng tương thích với sứ vụ cao cả này. Thân xác mẹ cho dù có phải nếm trải sự chết giống như Đức Giê-xu, nhưng thân xác vẹn tuyền đó không thể bị hủy hoại. Vì vậy, giáo hội xác tín rằng sau khi chết, mẹ đã được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Thứ đến, cuộc đời của mẹ đã gắn kết chặt chẽ với Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đã phục sinh và lên trời, mẹ cũng vậy. Phần thưởng nước trời dành cho mẹ như một hệ quả tất yếu của sự hiệp thông trọn vẹn với Đức Giê-xu. Đọc lại Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy ngay từ những trang đầu tiên, Kinh Thánh đã nói đến sự chiến thắng của người nữ trên con rắn. Người nữ đạp dập đầu con rắn và con rắn rình cắn gót chân bà. Người phụ nữ này là hình tượng chỉ về Hội Thánh, về Đức Maria, về những con người sống hiệp thông chặt chẽ với Đức Giê-xu trong nhiệm cục cứu độ. Cũng tương tự, người nữ trong sách Khải Huyền đã chiến thắng con rồng đỏ, cũng ám thị về Đức Maria và về toàn thể giáo hội. Giáo hội công bố tín điều này để mời gọi chúng ta hướng về mẹ như khuôn mẫu đức tin. Mẹ chính là thầy dạy đức tin cho chúng ta. Sau khi Chúa về trời, Kinh Thánh nói rất ít về mẹ. Tin mừng Gioan chỉ tóm gọn trong một câu ngắn: từ lúc ấy, môn đệ đem mẹ về nhà mình. Gioan chương 19 câu 27. Sách Tông đồ Công vụ chỉ duy nhất một lần nói về sự hiện diện của Đức Maria giữa các tông đồ khi cầu nguyện tại Jerusalem trong dịp lễ ngũ tuần. Sau đó, Chúa Thánh Thần đậu xuống trên các tông đồ và trên Đức Mẹ. Công vụ chương 1 câu 12. Như vậy, sau biến cố phục sinh, mẹ đã hoàn toàn rút vào trong thinh lặng để suy niệm và cầu nguyện. Thái độ đức tin này cũng được Thánh Luca tóm kết bằng một câu đơn giản: còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Luca chương 2 câu 19. Vì vậy, qua phụng vụ hôm nay, giáo hội cũng mời gọi chúng ta hướng về mẹ như là thầy dạy đức tin của mọi tín hữu. Phúc cho bà là kẻ đã tin. Luca chương 1 câu 45. Đây là lời được mặc khải qua miệng bà Elizabeth. Trước khi chúng ta chiêm ngắm các nhân đức và những đặc phúc nơi mẹ, chúng ta hãy nhìn về mẹ như là thầy dạy đức tin của chúng ta. Cuộc hành trình đức tin của mẹ được dàn trải trong suốt cả cuộc sống, từ biến cố truyền tin đến cao điểm là phút giây hiệp thông trọn vẹn với Đức Giêsu dưới chân thập giá. Thái độ đức tin đó được thể hiện bằng cách mẹ luôn tìm kiếm và quy thuận thánh ý Thiên Chúa. Có lần khi Chúa Giêsu đang giảng giữa đám đông, Đức Maria chợt đến. Người ta báo cho Chúa biết là bà cố đang đến. Người trả lời: ai là mẹ tôi và anh em tôi? Chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Marco chương 3 câu 31 đến 35. Đức Giêsu gián tiếp đề cao thái độ đức tin nơi mẹ. Tính cách làm mẹ của Ngài hệ tại ở việc biết nghe lời Thiên Chúa và đem ra thi hành. Mẹ được đem về trời cả hồn lẫn xác là dấu chứng của một cuộc vinh thắng, và đó chính là cuộc chiến thắng trong đức tin. Trong thư Roma, Thánh Phaolô so sánh Adam với Đức Kitô. Adam gieo sự tội vào trần gian vì bất tuân, còn Đức Kitô đưa sự giải án tuyên công đến cho con người qua vân phục. Cũng như Eva đã liên đới với Adam trong tội nguyên tổ, thì Đức Maria được sánh ví như Eva mới, đã hiệp thông trọn vẹn với Đức Giêsu để đem ơn cứu độ đến cho con người. Nhiều thần học gia còn gọi mẹ là đấng đồng công cứu chuộc. Sách Giáo lý Công giáo cũng mời gọi chúng ta hướng nhìn về mẹ như là biểu tượng cánh chung cho toàn giáo hội trong cuộc lữ hành trần thế. những điều này nói về mẹ như là khuôn mẫu và thầy dạy đức tin cho chúng ta. Ở Đức, trong một vở kịch diễn lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu, diễn viên trình diễn cảnh Giuđa sau khi phản bội đã ra đi tự vẫn. Trước khi chết, anh ta thét lên: "Khốn thân tôi biết chạy đến với ai bây giờ?" Nghe vậy, một đứa trẻ ở gần đó nói với mẹ: "Mẹ ơi, sao anh ta không chạy đến với Đức Maria?" Trên đời này, không có một kỳ quan nào cao cả và vĩ đại cho bằng trái tim của người mẹ. Cũng vậy, chúng ta có Đức Maria là hiền mẫu, là thầy dạy đức tin và cũng là nơi nương náu an toàn nhất trong cuộc lữ hành trần thế hôm nay. Linh mục Gioan Bautista Trần Văn Hào.
Thank you.